đạo Phật với phương pháp yogi có khác nhau hay không?
Đạo Phật, người ta nói đạo Phật. Đạo Phật là ở ba cõi đều có đạo Phật. Trong đời có nhân đạo. Mà có người mang sắc phàm làm gì? Làm nhân đạo là đã có Phật tâm. Theo địa ngục cũng có Phật, cũng có đạo. Địa ngục là hành khổ để thức tâm và để buông bỏ tất cả những cái ác nghiệp của tiền kiếp của chính mình. Giải tất cả những cái nghiệp tâm. Địa ngục là nơi để giải tất cả nghiệp tâm và chấp nhận sự sai lầm của chính mình để tiến hóa. Thiên đàng cũng có đạo. Nếu mà không trình kỳ trí tu, không có mong tới thiên đàng, chỉ nghe thiên đàng mà hay, nói hay mà thôi, mình không có thanh nhẹ làm sao mình hòa được ở bên trên mà nói chuyện thiên đàng.
Vì nó dễ nó thấy
mở cái thức bình đẳng nó có cơ hội trao đổi. Còn nó cao hơn người này, đè đầu người kia, không có bao giờ trao đổi được. Tôi xin ông này ông nọ thì các bạn thấy sợ tôi rồi. Tôi xin thằng bé các bạn dỗ về chơi vui, trao đổi. Rồi hai người chúng ta cũng từ nhỏ mà nuôi tới lớn. Chúng ta mới có cơ hội trao đổi trong hành trình sự thật của chúng ta đi đến đâu. Đã dấn thân trong chỗ nào, đã sống trong hoàn cảnh nào. Đã khai triển tâm thức ở chỗ nào. Cái gì kêu bằng tâm thức. Đó, lúc đó mới thấy cái thức bình đẳng của chư Phật chư Thiên. Đừng có đề cao, rễ hình chư Phật chư Thiên rất tốt, rất đẹp. Dựng lên rất khéo. Nhưng mà không có truyền bá được cho ai. Làm cho họ run sợ. Không dám mở tâm, mở trí, mà đứng trong cái hàng riêng Phật để tiến hóa. Còn đây khác, người tu vô vi, dấn thân vô. Muốn làm tiên phải dấn thân trong hoàn cảnh của tiên. Muốn làm Phật phải dấn thân trong hoàn cảnh của Phật. Mới thấy Phật là khổ, đâu có sướng. Mới thấy tiên là khổ, đâu có sướng. Dấn thân làm con người mới thấy con người khổ, không có sướng. Thì chúng ta mới đứng vào trong cái dung lượng bình đẳng mà xây dựng cho nhau. Có khổ, có an tường, từ ly từ trí. Thì lời nói chúng ta mới cảm động đối phương. Và đối phương mới bằng lòng làm bạn với chúng ta và đồng hành với chúng ta. Để đi tới con đường giải thoát. Cho nên vô vi, tại sao đặt tên vô vi? Vô là không, vi nhỏ cũng còn không nữa. Thì không bình đẳng làm cái gì? Giai cấp đâu làm cái gì? Nếu tao tu lâu hơn mày, mày mới tu, cái đó chặt lắm. Sự hiện diện đã cho biết rõ là con người phải có một sự bình đẳng. Tất cả trong căn phòng này, mỗi người mắt mũi tai miệng, tay chân rõ rệt, khối óc. Mình nhìn ra anh ba anh tư khác nhau hết trời. Đó là thấy trật tự tinh vi quyền cơ của trời Phật đã sắp đặt. Rồi hỏi lại có ai có thể chế ra một con người ngồi trong phòng này không? Nhà bác học nào có thể chế một người mà người trong đám này ta cho thằng đó là tệ nhất, ngu nhất, dại nhất, mê lầm nhất mà kêu bác học chế ra được không? Chế không được. Có thằng đó khôn nhất cũng chế không được. Thấy cái trật tự tinh vi của sự vũ trụ đã sắp đặt. Thì mọi người đều có chân tâm. Mọi người để có sự cảm thức bình đẳng như nhau. Cho nên bây giờ là đi tới thềm thượng nguyên rõ ràng. Ý chí con người không bị lệ thuộc nữa. Và khi không bị lệ thuộc nữa mới trở lại trật tự của chính mình. Khi mà trở lại trật tự chính mình mới đặt một cái kinh vô tự. Thấy rõ hành động của kiếp này, từ nhỏ tới lớn làm được việc gì. Hiểu được từ nhỏ tới lớn là hiểu được tiền kiếp của chúng ta. Khi chúng ta tham thiền xây dựng trật tự, mắt nhắm mà tâm thức, cái tâm mở, cái tâm sáng suốt, cái tâm hiểu cái quá khứ sai lầm của chính mình. Sự sai lầm vừa trước khi nhắm mắt chúng ta đã bị sai rồi, nhắm mắt chúng ta mới thấy cái sai khi chúng ta mở mắt. Mở mắt nhìn cái đẹp, mở mắt muốn được cái đẹp, mở mắt muốn tham lam của thiên hạ, chúng đã sai rồi, nhắm mắt mới thức. Thì đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, tâm nó mới khai triển. Cho nên cái pháp của vô vi dạy từ ly từ tí mà hành giả cãi lại hoài, lý luận hoài, hành không có bao nhiêu, rồi nghĩ lầm ta là tiên Phật mà không chịu dấn thân làm con người rõ rệt. Con người phải có trật tự, phải biết sử dụng khối óc của chính mình, phải sử dụng cái tình thương đúng mức, đúng lúc. Cho nên con người đạo đức giúp con người trong lúc lâm nạn, lâm nguy, dấn thân vào đó giúp rồi thôi, không có kẻ ơn. Còn thần thánh tiên Phật mà giúp được người nào cứ kẻ ơn. Không có tôi nó bị giết, không có tôi nó chết, cái đó là sai rồi, không có đúng, không phải tâm đạo. Tâm đạo phải dấn thân và không có suy tính, trong thực hành và thấy mình chưa đủ, thấy mình chưa có khả năng, thấy mọi người làm có được một cái pháp thân trong cái xác này, cái phép lạ rồi, tinh vi nhất của càn khôn vũ trụ đã và đang có sự hiện diện trên mặt đất này, đang thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Mọi người có vợ, có chồng, có gia ca, làm vợ, làm mẹ, làm bà, là con dân của một đất nước, thì con người nào cũng là con người đang thực thi tình thương và đạo đức. Nhưng mà con người chưa hiểu chiều sâu của chính nó, thành ra nó tưởng rằng nó phát minh được điều đó là hay hơn người khác. Cho nó không thấy rằng nhờ cộng đồng tôi mới phát minh được một cái đạo pháp, nhờ những người kích bác tôi mới chịu tu, nhờ những người cha đạp tôi mới thấy trời Phật. Nó không hiểu ở đó. Nó khi dễ người đời, nói tôi người đạo mà tôi đấu chân người đời. Nó phân chia rồi. Chính nó phân chia rồi. Rồi nó nói tôi là cha mà tao đâu có phải là, tao là thượng đế, tao phải người phàm đó. Nó được chia rồi. Sự chia rẽ đó nó càng ngày càng lún sâu mà không mở được. Mà sự bình đẳng là đem lại sự hòa bình cho mọi người. Mà chính ông trời muốn đâm phân cũng là ông trời. Đấm phân cũng là giữ cái luật quá quá sanh sanh để cho chúng sanh được ấm no, có cơm gạo ăn. Cái luật đó nó quên đi, cái luật bình đẳng đó nó quên đi. Để giữ cái luật ta đây là sáng suốt, đập đầu người khác, chửi người khác, hăm dọa người khác. Nhưng mà rốt cuộc nó là cự tự trói buộc lấy nó. Nói ra không làm được, sai lầm, tự hại lấy mình. Ăn năn không kịp thì phải chờ kiếp sau. Đâu nó cũng có luật hết rồi. Từ đầu chí chân chúng ta đều có luật. Bước sai một bước là thấy nguy hiểm rồi. Mà tâm nghĩ sai một chút cũng là nguy hiểm. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải tìm cái nhỏ nhất để quán thông mọi sự hiện hữu của cuộc hành trình đương sống trên mặt đất này. Cho nên nhiều người không hiểu được. Trách đông, trách tay mà không biết trách mình. Rốt cuộc làm cái gì cũng không kết quả. Tự hại mình nhiều quá mà làm sao có kết quả. Tại sao tôi có cái óc thông minh, tôi nghĩ được chuyện này chuyện kia, như là chính trị, quân sự, kinh tế mà tôi nói không ai nghe. Tôi hiểu rằng tôi tưởng là tôi biết kinh tế, tôi biết đạo nhưng mà chưa biết một chút nào. Tôi phải hạ mình tiếp tục học. Học về không, nó mới đạt được chân không. Còn chưa học về không, đâu có đạt được chân không. Chứ đâu có ai chế được, nếu chế được mà. Bây giờ chúng ta phải cần cái 9 tháng 10 ngày ra một người như vậy. Mà phải nuôi nấng bao nhiêu năm mới ngồi biết chút đạo. Không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện tâm thương. Cho nên con người không nên kỳ thị con người. Hạ mình xuống đi, nhịn nhục tối đa đi mới học được tâm đạo. Từ tâm đạo đó mới cảm thông được cái tâm pháp của vũ trụ. Cảm thông được chấn động trong cái nội tâm, nội tạng của chúng ta và chấn động của càn khôn vũ trụ, chấn động của xã hội, chấn động của tà khí, tà giới, chấn động của thanh quan, ta hiểu. Mới đi vào cái chỗ quan thông tự tu tự tiến.
Thế cái gọi là khi mình làm việc là mình phải làm thành người. Như vậy thì làm sao cái này để nhất tâm, tại khi mình phải nhất tâm thường xuyên.
Khi mà anh làm, anh ôm một công việc, cũng như anh nhớ niệm Phật ngay trong tim đây là anh đang ôm, gom trở về cái không. Mà khi anh làm việc của anh tận tâm thì anh đi về cái gì?
Về cái không.
Cũng là niệm, mà niệm tất cả cơ tạng luật thân luật trần của anh cái quy nhất trong cái việc làm đó. Tự nhiên nó về không. Nhẹ nhàng.
Nhưng mà
anh đem ôm cái này rồi, ôm cái này, anh ôm hai cái nó lộn xộn rồi.
Như vậy cái nào để mà nhiếp tâm được thì?
Nhiếp tâm được chứ, bởi vì anh làm tận tình tận tâm. Mà việc làm của anh phải quán thông được cái này là cái gì đây này. Tôi đang chế cái ly, một ly đất,
và qua đất của trời.
Sao? Rồi cái đất này nó phải do trong cái tưởng, có cái tưởng của tôi nắng thành cái hình. Tôi đem vô lửa, tôi đốt. Tôi mới cảm thông cái đất này nó có tội tình gì mà tôi phải đốt nó như vậy. Nhưng mà muốn cho nó tiến hóa, trở nên một cái ly phục vụ trong cái thức bình đẳng bất phân giai cấp, thực hiện nguyên lý của từ bi, thì nó phải chịu đốt. Lúc đó nó cũng la làng vậy. Trong lúc anh đốt nó la làng, anh mới cảm thấy rằng thật đó, thiên địa nhân ba cõi đang đốt tôi cũng như nó đang đốt, đang bị đốt. Rồi đây nó sẽ thành quả, thành một cái lý tốt đẹp, phục vụ chúng sanh, phục vụ bất cứ người nào bất phân giai cấp trong thức bình đẳng. Thế cái ly biến thành chân tâm từ bi, tận độ chúng sanh. Rồi tôi mới dòm cái ly này, tôi mới xét cái tâm. Tôi đã làm được gì ngày hôm nay? Tôi còn sao đâu? Tôi vừa làm vừa nghĩ đồng lương, vừa làm vừa nghĩ địa vị, vừa làm vừa nghĩ tới thằng sếp nó hít tôi, vừa làm vừa nghĩ thằng bạn như nó chê tôi. Tâm tôi không có trụ. Niệm Phật đây khi thì trụ tâm, mà việc làm lúc làm trụ tâm là được rồi, là tương đương với niệm Phật. Rồi bây giờ mình cứ niệm Phật rồi còn làm là hai cái nó phân tán lộn xộn, làm sao mà làm việc được. Phải trụ tâm trong việc làm. Niệm Phật để trụ tâm, việc làm cũng trụ tâm hết mình. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, sống ở thế gian này là đang học hỏi, phải hết mình mới học được, còn không hết mình không học được. Cái chuyện đương nít chơi mà anh không hết mình, đó anh hiểu nó chơi cái gì? Tụi nó đang chơi game đó, mà anh không hiểu, anh đứng nó dòm nó, anh thấy bực mình rồi đó, không có chơi được, mà anh trụ tâm nữa, anh chơi game, anh cũng mê muội, trong lúc đó anh sung sướng với nó. Anh thấy cái sự thông minh của con người vô cùng, mà cái máy đó đâu, chia sẻ từ sự thông minh của một người, thuộc một khối ai, chỉ xuất có một góc thôi. Nhưng mà làm cho mình như là quấn quán một hồi, lôi thôi một hồi rồi mình mới chịu biết, à vô đó chơi. Rồi bây giờ mình trụ tâm, mình cảm thấy nhẹ nhàng. Trời, tôi qua hai tiếng đồng hồ như là không đủ giờ cho tôi chắc. Rồi đây tôi phải đi làm. Thấy chưa? Khi mình trụ tâm rồi, cái việc gì mình cũng quan không được. Tâm sự thanh. Và mình sẽ sửa được cái tâm không có nóng nảy, không có bỡ rỡ, và không cảm thấy bơ vơ nữa. Từ giờ phút này tất cả đều là giáo dục cho chúng ta tiến hóa. Cộng cỏ cũng có cái hay, cộng rau cũng có cái hay, đóa hoa hường kia cũng có cái hay. Sanh trụ quả diệt hồi sinh trên mặt đất vẫn trường tồn. Không có cái nào là vật vô tri, cái nào nó cũng biết cái bản thân của nó. Thiên sanh nhân hà nhân vô lập, địa sanh thảo hà thảo vô cái. Ông trời sanh người nào cũng có kinh nghiệm để hút nước, để ăn. Mà cộng cỏ nào cũng hút nước để mà sống. Thì cái thức bình đẳng mình mở rồi, thương yêu tới cộng cỏ, thương yêu tới một đóa hoa để trong căn phòng của mình, một chậu bông ở trong căn phòng của mình, tự nhiên nó cũng uống nở tươi hơn ở chỗ nào khác. Cho nên mới thấy rằng chấn động của cơ tạng chúng ta được điều hòa, hòa với chấn động vũ trụ thì nuôi vạn vật hồi sinh. À, trong cái phòng thiền của anh trang bị, anh đặt một cái chảo bấm thơm, nhưng mà cái tâm anh lúc nào không động, nhẹ nhàng thương yêu tha thứ, xây dựng tham thiền trong ổn định, thì tự nhiên xung quanh những cái chảo bấm nó tươi. Rồi anh mới thấy sức mạnh ở đâu, sức mạnh của cây cối đang sinh tồn, đang lớn lên do đâu. có phải ánh nắng và mặt trời không? Ngày hôm nay ánh nắng mặt trời với mấy cục đá không mà người ta trồng ra một cây trà, ra một lần mấy ngày ra trà, đâu cần mắt đó. Trắng nào đâu, biển nào đâu, và của vũ trụ, cái trắng ở bên trên, cái phụ là ở bên dưới. Thấy không? Anh thấy cũng mặt đất vậy mà trồng ra có cây chua, có cây ngọt. Cây chua ngọt ở dưới này đất nó có gì đâu, mà nó chua nó ngọt đó ra. Nó khác, cây ở sang bên mà nó khác, cái giống của nó có cái cội. Chúng ta ngồi đây mọi người đều có cái căn cội, có một cái phước phật từ tiền kiếp tới bây giờ. Tiền kiếp mình có tu có học, ngày nay mình mới được cái phước ngồi đây để tiếp tục đàm đạo mà sửa mình để thăng hoa. Còn nếu tiền kiếp chúng ta không có tu chắc không có duyên gặp mặt, mà ta gặp một cách vui hơn hở thông cảm lẫn nhau, thấy không còn cái gì biệt giữa ông Tám như tôi hết. Tôi là ông Tám, ông Tám là tôi, và ông Tám luôn luôn thấy chứ tôi là ông Tám. Thật là ngồi trong công phần eo hẹp mà thương yêu sâu tâm xây dựng và trao đổi trong tinh thần trật tự cho không có bóp méo sự thật. Đó kêu bằng điện giới. Cơ tạng chúng ta có điện hòa với vũ trụ, chúng ta mới thấy là điện giới đang làm việc gì. Khi mà cái khối óc của anh có trật tự rồi, anh nghĩ một chút xíu, nháy con mắt là anh hiểu cái chuyện đó rồi. Chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ tranh chấp, chuyện đó có gì đâu mà thiên hạ đòi giết nhau. Cái tâm thức mình thấy rõ ràng. Cho nên hoàn cảnh là ông sư ở trong gia đình chúng ta có nhiều chuyện như là chiến tranh ở bên ngoài. Con cũng chặt mình giận được, vợ cũng chặt mình giận được, xã hội bạn bè nó cũng đè đầu, nó làm cho mình mất tích. Để mình thấy khả năng nhịn nhục mình ở đâu, mình thấy lượng từ bi mình ở đâu, mình thấy sự thanh tịnh mình ở đâu. Bị đè nén, bị vô nén mới thấy rằng mình có một cơ hội bước vào chỗ thanh tịnh để buông bỏ tất cả, tha thứ và thương yêu. Âm thanh của anh không phải anh chế được. Cái duyên này nó đến thì tự nhiên anh có cái gì. Cứ việc nói là cái duyên này nó tận độ chúng sanh. Chúng ta đồng hành. Chúng ta mang sát phạm là chúng sanh. Khi mà nói ra là chúng ta đồng hành.
Như thế thì nói về cô sư phụ ấy, thầy nói nếu mà bước vào điểm giới mới là người tu, thì muốn bước vào điểm giới thì phải thực hành ba pháp là cơ hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Như vậy thì gọi là điểm quen. Như thầy sẵn đây thì nói cho các bạn cũng thật là như vậy thì điểm quen nó liên hệ nào đối với tâm thức?
Điểm quen là trật tự của cả vũ trụ. Mà chúng ta là người không chịu tu, không soi hồn, không pháp luân, không thiền định là không lập lại trật tự của chính mình. Vì sao? Vì sao nói cái pháp này lập lại trật tự nó mới là bước vào điện giới? Vì nó căn bản là điện rồi. Nhưng mà điện không có trật tự. Điện xẹt bậy xẹt bạ, kết bát người này, kết bát người kia, giận người này, giận người nọ, mưu mô gạt người này, mưu mô gạt người kia. Bây giờ nó lập lại trật tự, nó nói tôi tội gì tôi đi gạt ta. Tôi gạt người ta, gạt tôi. Nó quân mình rồi. Tôi không có mưu mô đó. Mà giận người ta là giận thôi. Hại tôi bệnh, gan tôi bất ổn, thần kinh tôi không. Thấy không? Ghét người ta, tôi sẽ trở nên khùng. Cũng là mất trật tự. Còn khi soi hồn, pháp luân, thiền định này là lập lại trật tự cho chính mình. Ở vị trí nào đúng theo vị trí nào. Vì nó trật tự thì nó mới chấp nhận được. Còn không có trật tự nó đâu có chấp nhận. Còn như bây giờ anh vô cine mọi người mục đích gì? Muốn đi coi được cái tuần đó. Thế bây giờ người ta sắp hàng 30 ngàn người để anh không sắp hàng làm sao được. Ta trật tự không? Thì ở đây mình cũng vậy. Không thể muốn đi trước được. Nhưng mà mình phải đi trong cái lối trật tự là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Nó trở về trật tự. Thì trật tự của nó là điển giới thanh nhẹ. Khi chúng ta bằng lòng là chúng ta thấy thanh nhẹ rồi. Đứng đợi một hai tiếng là có sai. Mà mất trật tự là lo chạy trọt để vận động vô trước. rồi bị cái gì cái ùn lưu đạn rồi này kia cái nọ ngồi đó khóc mất trật tự sao bây giờ chúng ta tu đi đâu vào trật tự thì trở về điện giới thì tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ an bằng mọi sự việc. Chúng ta nên đi hay không đi trong lúc đó thấy là an bằng trong những mắt là biết nên là không vì nó đã về trật tự rồi. Cũng như bây giờ trật tự mấy anh trẻ này đi học công ty chơi anh bấm anh sắt vô trong cái máy đó trật tự nó dặn nó như thế này khi mà mày gặp ông đó và ông đó bắt tay bóp tay mày mạnh lắm có lẽ kích bác mày thì mày không nên đi chơi với ông bấm để nó ra không đi mình rất được mình rất đặt được đó mà ông đó bắt tay mạnh một cách thân nghi thì mình đi chơi với ông đó được mình sắp đặt trước cũng như bây giờ mấy con mới chơi nó làm thầy tướng cũng được mình sắp đặt trước như vậy nó như vậy thì bây giờ mình lập lại trật tự thì lúc đó mình thấy cái con người đó bước vào điển giới rồi khi mà cái tâm anh thâm nhẹ rồi anh bắt tay người đó anh thấy nó sung sướng tự nhiên cái tâm nó nhẹ nhàng và thấy nó vui lạ thường người này đi xa mình từ lâu bây giờ gặp được mừng quá thì mình nên đi chơi vui với họ để học hỏi chứ thì cái đó là cái computer general nó lên tổng quát quan ở trung tâm bộ đầu liên hệ với vũ trụ thương trực liên hệ thành với cơ tạng bản thể này. Mà bản thể này không có trật tự thì không có sử dụng được cái máy đó. Cái máy đó không cần học cái gì hết nhưng mà vẫn tình vì được hay là không quyết định được như mà. Cho nên người tu có nhiều người đạt tới cái chỗ đó tưởng mình là tiên, tưởng mình là Phật, tưởng mình là Thượng Đế là vậy. Cái kỳ thật con người đều có khả năng. Thì muốn dạy, muốn chỉ cho họ, phải chỉ cho làm sao họ phải hạ hết mình. Họ mới dẹp tự ái, rồi họ mới học hỏi được sự thân nghĩa. Thì nhiều người nói là tu đạo tới tôi mới dạy. Cho này kia kia nọ, thầy bán mạng tôi mới dạy. Cái đó không phải đâu. Cái đó không phải, cái đó là một nhóm người muốn khống chế một nhóm người mà thôi. Cái sư thật không phải vậy. Sư thật đạo là hồn nhiên và tự nhiên. Tâm thức họ phải mở, họ cảm thức dị tử. Cho nên nhiều người, người ta giàu có, mở tâm, dám xả thân, đi xin ăn. Khi người ta cảm thức rồi, thấy cuộc đời không có gì hết. Họ đi mãi. Chiếu hoàn cảnh dần gặp họ. Tức khi đi xin kiến con cũng bị người ta đá bác luôn. Nhưng mà không có một câu than vãn. Thì nhìn trời đất, nhìn trời Phật, nhìn cái hạnh từ bi mà thăng qua cái giờ phút lâm chung chết cũng có hồn trong để được việc hạnh, giải nghiệp hạnh. Thấy không? Trong cái sự sắp tới thế gian cũng có ghi lại cho các bạn thấy. Đó là các bạn dọn cái tâm. Cái tâm mình không nên dính líu bất cứ một cái việc gì. Rất dữ đi không sao. Nhưng mà vẫn giữ cái tâm. Có được không có được. Mà sát được. Thương yêu tôi cũng được, không có cái gì mà đặt tôi lên trên hết. Chính tôi là người phải đặt tất cả lên trên hết để học hỏi và xây dựng cái dũng chí thăng hoa thành thực.
Như vậy thì điểm giới do tụi con phu mình ra thì cái điểm giới đó là cũng hòa hợp với điểm giới của vũ trụ.
Phải rồi. Có người từ đâu mà có. Như nãy giờ tôi nói anh là vốn anh có điển. Nhưng mà điển không có trật tự thì mình mới phải tu chứ. Mình tu trở lại trật tự. Mà cái trật tự đó của đâu? Của vũ trụ. Cái thanh quan ở đâu? Của trời đó. Trời Phật. Vốn mình có mà. Vốn mình ở đó mà. Mà mình mất vốn. Mình lấy gì chứng minh mất vốn? Hồi lúc anh sơ sanh đâu có nhiều chuyện. Anh làm con nít ra đời đâu có nhiều chuyện vô tư vô lự mà. Ai thấy cũng mến cảm, ai thấy cũng muốn ôm ông. Cũng như một vị Phật vậy hả? Thương lắm. Ai đi ngang cũng là nhắc mặt mình, thấy thương. Mà bây giờ khác rồi. Bây giờ trong chấp mê, bước vào cái giới chấp mê và bỏ cái thanh quan sẵn có của nó. Thành ra bây giờ có người thích, người không. Bây giờ mình tu phải trở lại như vậy. Ai thấy cũng được. Ai thấy cũng phải cảm. Ai thấy cũng muốn cao đó. Ai thấy cũng muốn học trở về cái hạnh từ bi sẵn có của chính mình. Thì mình mới đi đi chỗ vô tư mà tràn đầy dũng khí thăng hoa. Thì hồi trước mình gián tình cũng là một cái không. Bây giờ mình cứ ôm cái không lớn hơn, mạnh hơn, dũng cảm hơn trở về. Hai cái không số 8 không trên thì hơi dần nhỏ, không dưới kia dần lớn. Rồi trở về vô sự. Thấy không? Cho nên bây giờ là các bạn nó học cái gì, học cái không. Làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, có của cải xe hơi nhà lầu, rốt cuộc có đem được cái gì, học có cái không. Dám ra đi không? Khi mình thấy là mình đến bằng không, bây giờ mình dám về với cái không á. Chân không thì tâm mình không có sợ đo, không có giận hờn, không có ghen ghét. Hòa khí nó đem lại cho gia đình mạnh mẽ. Gia đình mình trở nên một cái chùa tinh vi nhất, trở nên một cuốn kinh vô tự tốt đẹp, xinh xắn, nhìn thấy đó mà ảnh hưởng. Chúng ta đem đạo vào đời rất dễ dàng. Sự cuốn mình ta có, sự cảm thông ta có, thì anh em đâu có nỡ nào ghét chúng ta. Thông cảm, trao đổi, học hỏi để thắng qua nhẹ nhàng. Thì mọi người cũng biết tương lai sẽ về không. Mọi người ý thức rõ tương lai sẽ về không, hỏi cho đám người này có đói không? Chúng ta đâu có sợ đó. Chúng ta ăn chân công, thấy chân công là cái hạnh Bồ Tát rõ ràng. Cộng lúa, hy sinh xuống thế gian. Kiếp này đến kiếp kia để tận độ cho con người được ấm no. Chúng ta ăn cọng rau, chúng ta thấy hạnh Bồ Tát rõ ràng. Chúng ta ăn miếng thịt, thấy hạnh Bồ Tát rõ ràng. Con thú muốn trở nên con người, nó cũng phải tất cả xương máu nó mới được làm người. Để sinh cho ai? Để sinh chúng sanh được sống. Hạnh Bồ Tát có. Mà chúng ta cả ngày nuốt cái hạnh Bồ Tát mà hành không thành Bồ Tát là ổn lắm. Kinh vô tự tràn ngập trong tâm thức, trong não trí của chúng ta mà chúng ta không học. Tôi đòi tôi có cuốn kinh này hẳn nhất, tôi có cuốn sách kia hẳn nhất. Và một chữ giải không thông. Một chữ thôi giải không thông. Mà cũng nói là tôi đã học bao nhiêu kinh. Để làm gì? Để bịt mình, để gạt mình. Và không thấy nguyên lý của tập tràn ngập ở trong người của chúng ta. Chúng ta rước bao nhiêu hạnh từ bi một ngày, cơ thể mới được ấm no, ngồi chung với nhau để nói chuyện này. Từ cộng rau, học hạt lúa, con cá, miên thịt, con tôm đều là hy sinh cho chúng ta. Chúng ta là một người xấu nhất về thần gian. Nhận biết bao nhiêu tình thương hy sinh và đạo đức mà chúng ta không thực hiện được tình thương và đạo đức. Thì chúng ta nghĩ sao? Muốn tìm cái đường đi, muốn tìm cái pháp đi, bây giờ có cái pháp chúng ta cứ thử hành đi. À, ông Tám ông trước kia cũng như mình, cũng thằng nít người lớn cũng lôi thôi nói bậy. Chơi bờ đủ chuyện rồi bây giờ ông tu cũng thanh nhẹ lắm chuyện, mình thấy có duyên vậy, bây giờ mình làm có duyên như ông được không? Mình chỉ có làm thôi chứ mình có gì đâu. Bây giờ có thiếu gì, bà con đây thiếu gì? Bán tiền đâu có thiếu gì, quần áo có. Telephone nhắc lên nói tới Mỹ, tới Việt Nam nói cũng được, cùng khắp thế giới cũng được. Bỏ tiền rồi đi máy bay xa thiệt xa cũng được, là bán tiền rồi. Đó hồi xưa người ta nói phép lạ. Nhưng pháp lạ bây giờ mình ở trong tay rồi, có cái gì đâu. Bây giờ chỉ có cái thứ tu thôi. Tu để chứ, để nó về cái nguồn cội, về cái chỗ chúng ta. Do đâu mà có. Phải hành. Chứ ai nói chúng ta không đi. Ai nói là tạc chế này bằng cái gì, anh Thượng Đế, anh dán xuống thế gian, anh tạc chế này bằng cái gì, đâu có ai chỉ nghe thôi. Nhưng mà bây giờ mình hành để mình trở về đó, mình thấy, thế là có nhà, có cửa, nguyên ngang, ngoạn mục, đủ hết, đâu có thiếu. Ở thế gian đây mà chúng ta còn chưa thiếu không à. Cái tình cảnh khó khăn này mà đâu có thiếu gì đâu. Thiếu tu. Tu rồi chúng ta đầy đủ. Tu là quân mình, sửa lại quân mình, thích tâm, mở trí, đầy đủ đó. Đi về trong một chỗ thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã thấy rõ là cái người nhẹ phải làm trời không? Khói thì nó bốc, nó bay đi ra. nhưng mà đất nó phải rớt cái đùi. Mà chúng ta làm cái tâm thức chúng ta nặng thì chúng ta bị đẩy, mà tâm thức chúng ta nhẹ thì được cứu rỗi. Đi về nó thanh nhẹ, tu nó phải ý thức cái sự hữu ích quân bình nó mới thanh nhẹ. Cũng là xác con người, mà con người này ai hỏi gì cũng trả lời được vui. Nó nhờ cái gì? Nhờ cái đạo, nhờ tu nó quân bình. Còn người khác hỏi cái hai ba cái cái gây lộn rồi. À, mà bây giờ mình làm được không? Dư sức nếu chúng ta chịu làm. Thế thì thời gian của các bạn mấy chục năm rồi phải tha đi à. Mà đi với một cục sắt là không nên đi làm gì. Đi với một thanh quan thanh nhẹ mới được. Muốn có thanh quan thì phải có từ quan. Thương yêu và tha thứ. Từ quan cho hết. Mà muốn có từ quan phải lập lại trật tự. Phải mượn cái pháp lập lại trật tự thì tự nhiên sức ngon thanh nhẹ là từ quan. Từ bi. Sáng suốt độ người ta.
Khi mà mình cảm thấy hiệu quả thì mình sẽ xuất hồn được. Như thế hệ của lúc
đó đúng là đúng, đúng.
Nhưng mà làm thế nào một con người cảm thấy hiệu quả?
Thấy hiệu quả được chịu dấn thân. Làm việc thấy mình không phải là một con người quan trọng. Nhưng mà con người mình là xuống đây phục vụ tình thương và đạo đức mới trả được hết nghiệp. Còn có chuyện tới mà anh không chịu phục vụ làm sao anh trả được cái nghiệp?
Không dấn được
thì anh trả. Vì phải làm. Mà muốn làm thì phải nhịn nhục. Như tôi là một thằng điên khùng, tôi là một người không tốt, tôi tới được gặp anh, bây giờ anh cứ chịu khó anh ngồi bên anh nói đạo cho tôi nghe. Và anh chỉ đường lối cho tôi, cũng như anh là một ông thợ radio, nhiễm, sửa radio, anh nhịn nhẫn hết sức, những dây này, cái mối kia anh ráp lại, cái tự nhiên nó phát thành tâu. À, con người đời cũng vậy, mình tỉnh, mình phải có cơ hội kèm những người không tỉnh, để cho họ trở về tỉnh. Thì con người mới là thật. Có thể có cơ hội gần gũi nhau và trao đổi nhanh nhẹ. Cho nên ông trời ông chế ra nhiều người để độ nhiều người tiến qua. Chứ con thú tới nói anh đâu nghe. À, nó khác rồi. Mà con người tới nói anh nghe. Thì cha này cũng là người mà mắt nó sáng, tâm nó nhẹ. Cần phải học. Mình cũng muốn trở về vị trí đó. Thì tự nhiên cái tâm của mình nó mở khuyết ra. Và khi nó mở khuyết rồi, nó phải giải cái khuyết và nó tiến tới một cái khuyết mới nữa. Để đi tới vô khuyết thì nó mới hoàn toàn thành nhẹ. Khuyết là một cái vòng điển đó, người ta vậy thôi. À, có người lúc nó mê kinh là nó chấp kinh, rồi nó mê lý, chấp lý. Rồi lúc nó đi trở về không rồi, nó không có cái gì mà dầm theo nó hết, không có gì che nó hết. Nó đi ra tự do, nó phá tung hết. Thì nó mới thật sự sáng suốt và thanh nhẹ, độ tha. Từ một lời nói, từ một hành động nó, đánh thức tâm hồn của con người, đối diện. Người nào kích bác nó cũng được học, mà người nào thương yêu nó cũng được học. Mới kêu là hào quang tặng nó, mà mọi người đều có hào quang. Cái lá nó cũng có hào quang, nó không hồi con người cũng có hào quang. Tại sử dụng sai, nó đem cái ý sử dụng đi tình dục, thì cái hào quang nó phải mất. Mà đem nó cái ý nó dục tiến thiên đàng hòa với càn khôn vũ trụ, khai mở tất cả, tự nhiên nó trở về thanh quang. Nó ở trong một khối thanh, sống động, lúc nào cũng sống ở trong cái sự sống động, nhẹ nhàng, không có bị chạc nữa. Đụng tới đâu mở tới đó. Nhưng mà giai đoạn đầu thì mượn cái pháp để hành. Mà hành rồi nó phải thông. Hành phải hành đúng. Còn hành không đúng là nó kẹt thêm mà. Cho nên nhiều người tuổi trẻ hành tới đó nó bị kẹt rồi phải cưới vợ. Cưới vợ rồi quán trách mình. Trời ơi sao vậy? Nhưng mà đừng nên. Cưới vợ cũng được thêm người bạn nữa. Mà hai bên khuyến khích nhau. Đồng hành được tìm hiểu cái nguyên lý nguyên căn của hai bên. Thì nó sẽ được cả. Thế đâu có sao. Cho nên tình cảnh thế gian eo e bắt buộc xây dựng, đưa con người tới thực tâm. Cho nên giờ phút lâm trình phải mang nghiệp thân bệnh, đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ để thực tâm. Cho nên cái luật của ông trời tình đi ông giam mình bất cứ lúc nào, và ông xoáy cái óc mình bất cứ lúc nào, ông làm cho mình bấn loạn bất cứ lúc nào. Nếu mình không thông cảm và không biết cái hành trình giáng sanh xuống thế gian cấu trúc từ mọi trạng thái mà có, thì phải hòa với mọi trạng thái mới thăng hoa. Thì đó là học cái vô tự chân kinh, tâm thực chất và không có ý lại, sao có chắc định.
Con muốn hỏi bị thầy nói là có một mấy em tuổi trẻ có một thời gian thì tự nhiên là lập gia đình, thì con mới nói với thầy này, pháp môn vô vi có phải là luyện mạng rồi tu tập, tức là lập tự tập tự thượng tôn mẹ, tức là luyện cái luyện
cái mạng, cái đó là đúng chứ.
Dạ. Rồi như thế thì một thời gian sau có thánh thai này kia thầy, nhưng với thầy có trường hợp là quy chức không này, có nằm trong quy chức không?
Có chứ, nó phải quy tu. Lúc đó là không có, không biết cái dục là cái gì nữa. Cái dục không còn nữa. Cho nên luyện mạng cũng như anh có cái nhà. Anh có căn nhà mà anh quét dọn, đâu đó có trật tự. Thì cái nhà đó đâu có loạn, anh thấy không? Bước vô nhà anh thấy thanh nhẹ, đâu có gì loạn. Mà nó kẹt đầu này kẹt đầu nọ, nó là sân si tham dục. Bước vô cái nhà biết liền. Cách tổ chức của chủ nhà biết liền. Dọn cái việc này. Mà cái xác của chúng ta là cái căn nhà. Chư Phật anh thấy nghe, thanh khí điển được từ tam thập tam thiên xuống, xương sống đứng là vũ trụ, các phần là xương sống. Cái cung là thiết ra, cái cung. Đó, đi trong cơ tạng người nào cũng vậy, một cái hơi thở hít vô và một cái hơi thở phóng ra. Điển, cấu trúc thành hình. Mà người tu á, nó mới buông bỏ cái nghiệp tâm, nó thanh nhẹ thì nó trở về chữ phất là như gió, nhắm con mắt nó bay. Anh thấy không? Thì nhân giai thành Phật. Con người mà bỏ nghiệp tâm là thành gì? Thành Phật. Đâu có chấp nê, nhưng mà không chấp nê, nhưng mà phải quán thông. Nếu tôi không chấp, cái miệng nói không chấp mà không hiểu. Hiểu không chấp mới là người tham pha chấp. Còn hiểu không mê, con người đó mới phá mê. Còn không hiểu nên tôi không được đâu. Ông thầy dặn tôi đừng mê, nhưng mà trong này tôi muốn. Cắt quá cái. Nó phá chấp rồi tôi phải quan thông. Phá mê tôi phải quan thông. Cho nên giai đoạn đó tu để nhịn nhục. Có vợ, có chồng. Gặp chồng ngỗ nghịch, cứ chửi nhẹ đầu mình chửi hoài. Thì mình phải nhịn nhục. Nhịn nhục để quan thông. Quan thông gì? Tiền kiếp tôi có thiếu nợ anh cha này đâu, nó chửi tôi hoài. Tôi không thấy cuốn sổ đó. Thấy cái đít đó không thấy. Mà bây giờ nó chửi hoài. Bây giờ tôi thấy nhịn để tôi thấy tôi là người ác. Trước kiếp trước tôi hành nó quá trời. Bây giờ nó hành tôi có chút à. Tôi thấy cũng đỡ. Tu chừng nào mình thấy, nhờ cái ông hành này, ông là ân sư. Ông hành hạ mình. Mình mới nghe được cái lời giảng của ông. Thầy ông nói là con phải nhịn nhục cái con. Con muốn về với thầy, con muốn về với trời Phật, con muốn về với cha mẹ trên trời, con phải nhịn nhục. Nhưng mà hoàn cảnh của con là ân sư. Thì tự nhiên mình thấy thằng chồng mình là ân sư rồi. Quỳ lạy nó cũng không sao. Học được. Dũng hành đi học được. Không có đề đạo nó, nhưng quỳ lạy nó, nhịn nhục. Tối đa sửa mình và sửa luôn nó, mình thêm thằng bạn đi về trời. Thấy không? Học đạo ngay trong gia đình, đi đâu học nữa? Chờ ông trời ông Phật xuống. Râu đó mọc bao nhiêu lần rồi, máu huyết đã thay đổi rồi, tóc đen tới tóc bạc rồi, mà bây giờ không biết nhịn nhục, đợi ông trời ông Phật xuống đưa được gì về trời, sức mấy ổng đâu có rảnh. Chỉ có thằng cha đó là nó đưa mình về trời thôi. Và chỉ con mẹ đó nó mới đưa mình về trời thôi. Mình ghét mình nói nó thằng cha đó, mình ghét mình nói nó con mẹ đó. Chứ mình khi mình hiểu rồi, mình thấy vì ân sư đó. Tôi nhờ con vợ tôi mới ra tới xứ Úc này mà tôi chịu đi đâu. Chứ không có là tôi cũng lũ bù. Tôi nhờ nó, tôi cảm ơn nó. Tôi quỳ lại nó, tôi cũng chịu. tôi thấy cái nền tảng của đạo pháp của ông trời, ông dạy bất cứ lúc nào, ở nơi nào cũng có thể thể hiện lên một cái giáo dục rất tinh vi và tận độ chúng sanh. Một bước đi của tôi mà tôi biết nghe được cái tiếng trà đạp của tôi đối với vạn linh thì tôi cũng phải có thức tâm. Tôi ý sức mạnh tôi đi cho mạnh, thầy kể con kiến chết cũng thầy kể, nhưng mà không thấy, không thấy cái tình người nó nằm trong sự thanh nhẹ sâu đậm ở bên trong chứ không phải ở ngoài. Khi mình cảm thức được mọi việc thì cái chân điển của mình gánh vác mọi việc, bước một bước, cách một bước, chứ không phải bước lên bậc vô tri đó là nói là khi dễ nó. Không, học các thì tôi nói nó là cũng là ân sư của các bạn. Khi bạn chết thì không có các đẩy lại thì xác bạn thúi, thấy không? Mà có các đẩy lại thì nó là hữu ích vô cùng. Nó chạy theo chiều hướng qua qua xanh xanh chua cây chắc đắng mặn nồng, làm cho cái mặt đất được phiền nữa. Thấy chưa? Cho nên được có khi học các, học các rốt cuộc là cũng là ân sư của chúng ta. Học các cũng nằm đến đầu chúng ta chứ không có nằm ở dưới chúng ta đâu. Đó, cho nên hiểu tới học các thì quán thông nhiều việc quá, sung sướng quá. Thấy cái cơ trời để giáo dục con người bằng mọi mặt. Còn ngày hôm nay cho vật chất tiến hóa cái vô cùng. À, nãy giờ chúng ta nói chuyện thâu văn hết rồi. Chút nữa mở ra, ông Tám đi rồi, ngồi tôi nghe, sướng quá. Phải, vật chất tiến hóa không? Vật chất là phục vụ chúng ta, phục vụ gì? Đạo pháp. Thâu lại những lời mà chúng ta làm đạo, thâu lại những cái ý thức của chúng ta khai mở ra, và chúng ta phải thanh tịnh để nắm được cái nguyên ý đó. Chúng ta mới có cơ hội về trời. Ôm cái nhẹ nó mới bay bổng, chứ ôm cái nặng làm sao nó bay bổng. Cái đó trong tâm thức của mọi người. Không có thể lấy dao mà chặt, không có thể lấy búa mà đập. Tâm thức của mọi người phải trở về tự chủ. Và tự chủ tâm nhịn nhục, học hỏi, xây dựng, thăng hoa, thanh tịnh. Điều cần thiết nó có bị nhiều đã thở. Nhưng mà tại sao nói đây nghe nói chuyện với ông Tám nghe nó vui mà về nhà người ta gây lộn với bà xã? Tại vì bài chưa xong. Học trong trường mà bài không chịu trả. Viết chưa xong, trả lời chưa đủ. Bây giờ mình phải nhờ cái cơ hội nó nhắc trở lại coi thử nãy ông Tám nói sao. Bây giờ mình thử làm ông Tám nó nè. Nhìn vô. Cho bà xã chữ một mạch cái đó là pháp thủy của trời Phật. Có để nó dạy mình tới đâu. Nó dạy một hồi mình thấy có lý. Mình phải nhớ trong lúc là tại sao tôi đi kiếm bà xã tôi? Thiếu gì con gái tôi không yêu, tôi yêu cô đó. Cái duyên nó đã đến với tôi. Cái duyên nó đến rồi thì bây giờ nó phải dạy học chứ. Nó không có cái phản lực làm sao tôi học được cái gì. Tuy nhiên cái phản lực của nó là bài học quý báu cho tôi. Để tôi trở về tâm linh sẵn có của tôi. Tôi thấy cái nền tảng văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã sắp đặt cho tôi. Có cơ hội đối diện một vị ân sư. Mà vợ tôi biết như vậy thì vợ cũng kể tôi là ân sư, nhưng tôi không dám nhận. Mà vợ tôi hiểu rồi thì vợ tôi cũng dám nhận chức ân sư. Chúng tôi đồng học đồng tiến. Chúng tôi sẽ dắt nhau về cả. Tôi sống trong cái xã hội đông loạn, nhưng mà tâm hồn chúng tôi không bao giờ tâm động loạn. Tâm hồn chúng tôi luôn luôn kiên thiết trong xây dựng. Thì cái gia đình đó là một căn chùa của xã hội. Mà 10 gia người như vậy thì 10 căn chùa đằng sau. Quá quý báu. Lúc đó chúng ta chia sẻ cái gì cho người khác. Không có liên tiếp. Không có sợ đo. Không có suy tính. Giúp được là giúp. Trời giúp ta. Ta giúp người. Của thiên trả địa. Có ai ôm được đi đâu. Tất cả mọi người ở đây của thiên trả địa.
Vì cái thiền viện này là để cho anh em Sanjoye có tâm tu thì được hưởng ngày lễ đồ lên đây hưởng, những vợ những con lên đây hưởng thanh nhẹ vậy thôi.
Quý lắm.
Ừ. Còn nếu mà đúng tiêu chuẩn thiền viện để cho người ta tu cũng phải vậy. Lớn lắm, không phải nhỏ nào. Chúng tiêu chuẩn thiền viện là phải có nhà ăn, nhà ở, bước vô phải đắm tiền, phải có piscine, có chỗ thể thao luôn, dữ lắm. Không phải là trang bị như vậy. Đây là một chỗ do anh em sau sẽ tu, rồi tìm ra một cái chỗ đi. Khi vận động lên đây hưởng cái không khí thanh nhẹ, để sớm thức tâm như thôi. Chuyện ý kiến là để cho những người ở Los mà bằng lòng tu, mấy người đã được hưởng, lên cũng như lên nhà mát của mình. Chứ không phải là thiền viện không phải cắt như vậy. Đó là cái nhà mát, nhưng ở dân ở Los sang, ở nhà đó sang, trung lưu không phải tầm thường. Lên để chơi nhà hạ, tập diet, ăn chay cho nó nhẹ bụng như vậy thôi. Chứ thấy cuộc sống xa quê hương nó đau khổ. Làm sao có cơ hội gặp mặt anh em, mỗi tuần anh em hội tụ gặp mặt nhau. Còn nếu mà nhà anh ấy ở thì một năm chưa có nó gọi cú telephone. Phải không? Nhờ cái thiền viện đó nó cũng như cái hội quán của anh em, nhà mát của anh em. Để anh em lên gặp nhau. Thương nhớ đoạt kết. Sau mình về xứ mình mới làm được nhiều việc tốt. Nó nhẹ nhàng lắm. Ở trên đó cái cảnh này thì nó đẹp lắm. Đẹp lắm. Nhưng mà sau những cái kỳ mà xuất ruột thanh nhẹ rồi rồi, mới thấy cái cảnh đó có giá trị. Càng thấy cái giá trị hơn nữa, càng thanh nhẹ hơn nữa. Rồi mới xa lánh bụi trần, không muốn xuống chỗ động loạn. Không có cái tâm. Cái ốc mà nó trên là cái làm đỡ cũng đỡ trật, ăn thua cái ốc. Cho nên ở đời mà cái ốc không có ổn định, nó ra nói chuyện ta nói chập tật quá cái trận. Rồi kiếm chuyện thị phi nói thôi. Ốc cũng quân bình. Ốc quân bình không có gì. Nó thấy ai cũng như một nhưng không có gì. Và ăn mất quân bình nói chuyện chập mình nghe biết rồi. Nó diễn luôn. À, bên này thì nó bộ phận bên này, ở bên này thì nó control cái bộ phận bên này. Mà nó mất quân bình một bên thì nó lộn xộn. Nó có trật tự. Cái óc nó không có quân bình, nó mất trật tự.